kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần 2 vở trường kịch Ngôi Nhà Ma, phỏng theo tiểu thuyết của Yến Nhi, với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai Tâm, Phượng Mai trong vai Oanh, Quỳnh Long Giang trong vai Vũ, Lan Ngọc trong vai Phương, Quốc Tuấn trong vai Chú Mạnh và Túy Hồng trong vai Hạnh.
Cảnh bệnh viện.
Anh Tâm.
Hạnh.
Hết giờ trực rồi, sao anh Tâm còn ngồi đây vậy? À, lại nhớ về người yêu cũ sao? À, người ta đã có chồng rồi còn thương nhớ gì nữa anh?
Hạnh à, đã biết họ có chồng rồi, sao Hạnh còn hỏi tôi làm chi vậy?
Có chồng thì còn có quyền thương nhớ là quyền của anh mà.
Thôi hết trực rồi, tôi phải về đây.
Anh Tâm, làm gì mà vội vàng vậy? Anh ở lại đây một chút đi. Nè, lại đây đi. Hạnh muốn nói với anh một chuyện này nè.
Chuyện gì vậy Hạnh?
Thì anh ngồi xuống đây đi. Chúng mình là bạn đồng nghiệp ở bệnh viện này, nhưng mà Hạnh thấy thì mối tình đã qua mấy tháng rồi, mà lúc nào anh cũng nhớ, cũng thấy anh vui thì ít, nhưng buồn thì nhiều. Hạnh không hiểu tại sao mà lòng của Hạnh cảm thấy nôn nao.
Người ta phụ tôi, mà tôi thì không thể nào quên được, cho nên đêm cũng như ngày, khắc khoải vấn vương. Còn Hạnh vô tư, yêu đời, đừng có để tâm hồn lạc lõng chơi vơi.
Anh nói vậy chứ Hạnh lo cho anh. Mà anh thì Hạnh thấy hình như anh cứ vô tình với Hạnh quá.
Thành thật cảm ơn Hạnh, vì tâm trí của tôi không còn nhớ đến ai nữa. Vì hình bóng của người xưa lúc nào cũng chập chờn ẩn hiện ở trong tâm trí của tôi, tôi không thể nào quên được.
Lại cũng người xưa. Anh thiệt á, không biết là cô Oanh nào đó tài sắc ra làm sao, đức hạnh thế nào mà anh không quên được người này.
Ý, tôi có điện thoại, xin phép Hạnh nha.
Thôi được, em cũng phải đi thăm bệnh nhân đây.
Alo. Tôi đây. Có một người cần cấp cứu hả? Tại sao vậy? Bị ngất xỉu à? Là nam hay nữ? Được, tôi tới liền. Ủa, anh Vũ? Ai bị bệnh vậy?
Là Oanh, vợ của tôi. Anh Tâm à?
Hả?
Anh làm việc ở đây hay sao?
Anh Vũ à?
Dạ.
Lý do gì mà Oanh bị ngất vậy anh?
Thật ra thì cũng không biết nữa. Tôi đi làm về thì thấy vợ tôi bị ngất gần cổng ra vào. Tôi đưa cô ấy vào nhà cạo gió, nhưng mà cạo hoài không có tỉnh, cho nên phải đưa vào bệnh viện.
Oanh đã ngất xỉu bao lâu rồi anh Vũ?
Khoảng nửa giờ.
Mấy đầu ngón tay của Oanh bị xanh tím vì thiếu oxy. Cô Hạnh à?
Dạ.
Cô Hạnh.
Dạ. Dạ thưa bác sĩ, cần gì?
Cô lập tức tiêm thuốc cho bệnh nhân đi.
Dạ.
Anh Tâm à?
Hả?
Vợ tôi có sao hay không vậy?
Mạch đã trở lại bình thường. Qua chuẩn đoán của tôi, chắc chắn là Oanh bị bệnh tim bộc phát, căn bệnh mà trước đây Oanh đã từng bị. Chắc là do sợ hãi một điều gì đó, cho nên mới khiến Oanh bị ngất xỉu. Anh Vũ à?
Hả?
Mình là chỗ quen biết với nhau, tôi xin hỏi anh một vài lời có liên quan tới cái bệnh của Oanh.
Dạ được, cần gì anh cứ hỏi.
Anh cho tôi biết, vì nguyên nhân gì mà Oanh lại bị xỉu như vậy?
Không có giấu gì anh, đôi ba lần Oanh đã kể lại cho tôi nghe. Chính cô ấy đã tận mắt thấy không sai, một bóng trắng trong đêm thường hay xuất hiện ở bên ngoài mà vợ tôi cứ cho là ma.
Ma? Anh Vũ à, anh có tin vào mấy cái chuyện đó hay không?
Tất nhiên là tôi không tin.
Tôi thì tôi tin là có bóng trắng.
Hả?
Nhưng mà nó chắc chắn không phải là ma quỷ gì cả.
Ờ, vậy theo anh đó là cái gì?
Rất có thể là kẻ trộm. Anh thử xét lại đi, coi ở trong nhà có bị mất mát gì hay không.
Không, tôi đã coi kỹ rồi, không có mất gì hết.
Nhất định phải tìm cách cắt đứt nguyên nhân gây sợ hãi cho quanh. Mình thử tìm biện pháp đi anh.
Chuyện đó thì để tôi suy nghĩ lại. Bởi vì bây giờ tôi đang bối rối về bệnh tình của vợ tôi.
Thôi được, bây giờ anh có thể ra ngoài mua một chút cháo để cho quanh khi tỉnh lại có thể ăn lấy sức.
Được rồi, bây giờ tôi đi mua cháo ngay.
Chị Quanh đẹp như vậy, thảo nào mà anh Tâm không nhớ nhung luyến tiếc sao được.
Cô Hạnh, cô lại nói đùa gì nữa đó.
Nè, bây giờ hết ca trực rồi sao anh chưa chịu về?
Thì tôi chờ anh Quy tới đổi ca tôi mới về được chứ, không lẽ bỏ bệnh nhân hay sao?
Em xem anh lo cho cô ấy còn hơn bản thân của anh nữa đó.
Cô đã có chồng rồi, tôi chỉ là làm trách nhiệm của một y sĩ thôi.
Ý? Chị Quanh bắt đầu tỉnh rồi đó.
Hả? Quanh? Quanh à? Quanh?
Đau quá.
Quanh à, không sao chứ?
Anh Vũ ơi, anh đừng bỏ em đi nữa nha. Em sợ lắm mà, em sợ lắm.
Quanh, là anh đây, là Tâm đây. Chồng của em đã ra ngoài mua cháo cho em rồi. Cô Hạnh à,
dạ,
bên phòng của cô còn nước nóng hay không?
Dạ còn.
Cô tới phòng trực lấy một hộp sữa, pha giùm tôi một ly sữa nha.
Dạ.
Tôi đang ở đâu đây? Ủa, anh Tâm sao anh cũng có mặt ở nơi này?
Đây là bệnh viện, còn anh là y sĩ điều trị cho em đó.
Được rồi
Quanh à, em còn mệt lắm, em cần phải tĩnh dưỡng.
Mấy tháng nay em sống rất là vui vẻ với chồng em lắm. Chồng em thì rất là thương em nhiều. Còn anh em cũng cầu chúc cho anh mau sớm lập gia đình và cũng rất là nhiều hạnh phúc. Con Phượng em gái của em, nó mến anh nhiều lắm. Em cũng muốn anh nhìn tới lui thường xuyên cho nó, để cho nó bớt tuổi bớt buồn nha.
Quanh à, em vừa mới khỏi bệnh, đừng có nói nhiều quá không tốt. Em hãy tĩnh dưỡng đi, chúng ta còn nhiều dịp để mà tâm sự với nhau mà. Thấy em hạnh phúc như vậy là anh vui rồi. Trong những ngày xa nhau, anh chỉ nghĩ như vậy thôi. Em đừng có nghĩ là anh sẽ trách hờn em.
Anh Tâm, anh nói là anh không trách em, nhưng em thấy anh thôi, em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh về cái chuyện mà chúng ta không thành với nhau. Nhưng
anh Tâm ơi, có sữa rồi nè anh Tâm. Em mới pha còn nóng nè. Đây.
Cảm ơn Hạnh. Được rồi, Hạnh về phòng nghỉ đi.
Bộ anh định pha sữa này cho chị Quanh uống phải không?
Anh xin nước sôi của Hạnh để pha sữa cho Quanh. Bộ Hạnh tưởng anh cần uống sữa lắm hay sao?
Chứ bây giờ sữa đây nè, anh tính làm sao?
Hạnh không cảm thấy là bệnh nhân cần phải uống sữa hơn à?
Hạnh cũng không biết nữa.
Nè, Quanh à, sữa này em, uống một miếng cho khỏe.
Cảm ơn anh.
Em không uống đâu. Em không quen dùng sữa mà.
Nhưng em phải uống. Sức khỏe là trên hết mà Oanh.
Bà xã à. Bà xã, em tỉnh là em tỉnh rồi hả? Anh Tâm bảo anh đi mua cháo. Khuya rồi, có lẽ không còn ai bán. Anh lo cho em, cho nên anh vô lại đây. Bà xã à, em thấy khỏe nhiều chưa?
Anh Vũ, bệnh của em giống như là giả đò vậy đó. Khi qua cơn ngất á, thì khỏe trở lại bình thường thôi.
Anh Tâm à, vợ của tôi đã khỏe hẳn rồi. Tôi có thể đưa vợ tôi về nhà được chưa?
Theo tôi thì mặc dù Oanh đã khỏe lại nhiều, nhưng điều quan trọng là phải an tâm tịnh dưỡng. Nếu lỡ đêm nay, trong nhà đó lại có cái bóng trắng xuất hiện nữa thì sao?
Anh Tâm à, tôi sẽ ở bên cạnh vợ tôi suốt đêm nay. Chắc không có gì đâu.
Có anh Vũ bên em, chắc là em yên tâm lắm. Hơn nữa, em cũng muốn về nhà mà.
Thôi được. Vậy anh đưa Oanh về đi. Tôi sẽ làm giấy xuất viện cho Oanh.
Cảm ơn anh. Em à, mình đi về nha. Bác sĩ, xin chào.
Dạ chào. Vũ không muốn mình chăm sóc cho Oanh. Lý do rất đơn giản là ghen.
Hờ, biết người ta ghen mà muốn chăm sóc vợ người ta hoài.
Tôi đã nói với cô rồi. Tôi lo cho Oanh, không ngoài nhiệm vụ của một y sĩ.
Thiệt không đó?
Tôi thì tôi nói thật. Còn tin hay không là quyền của cô.
Thì hạnh tin thì có tin, nhưng ngờ thì không sao tránh được. Anh Tâm nè. Sao bỗng dưng anh lại xưng tôi và cô với em vậy? Nghe nó xa lạ làm sao á. Anh thấy không?
Thôi được. Vậy thì anh xưng anh với Hạnh.
Vậy có phải nghe nó hay vô cùng không? Anh Tâm nè. Ai cũng nói tánh anh lạnh lùng như cục đá đó. Nè, cho em hỏi thiệt anh câu nha. Tim anh có lạnh lùng như người ta đã nói hay không? Vì trong dĩ vãng thương yêu, anh bị người tình phụ bạc. Có đúng hay không?
Hạnh à, quả thật lòng của anh chưa quên được chuyện ngày xưa. Cho nên, đối với mọi người, anh không thể nào có tình cảm được. Anh đã nói hết lời rồi. Hạnh còn muốn hỏi gì thêm nữa?
Anh Tâm à, anh có biết rằng con người không được anh yêu nên người ta rất đau khổ hay không?
Người đau khổ đó là ai? Tên gì và ở đâu?
Anh hỏi là ai à? Thôi, thì để âm thầm cho người ta đau khổ. Biết như vậy rồi nhưng mà sao người ta cứ đợi, cứ chờ. Nói thật với anh nha. Người đó thật là đau lòng đó.
Hạnh à, Hạnh làm ơn nói lại với người nào đó. Yêu anh thì phải chịu khổ đó.
Mà sao vậy?
Thì phải giá lại trái tim của anh chứ làm sao?
Mà em hỏi thiệt nha. Giá lại chắc khó lắm phải không?
Khó, rất là khó. Bởi vì trái tim của anh đã sắp bị bệnh rồi. Thôi anh đi nha.
Anh Tâm. Đúng là trái tim lạnh lùng như đá vậy đó. Thiệt, mà mình đã biết vậy, mà sao vẫn yêu mới chết đó chứ.
Cảnh nhà vườn, em của Oanh.
Em thương nhớ, giờ này chị cảm thấy cô đơn và buồn biết bao. Không biết em đang làm gì, có nhớ chị nhiều không? Chị thì lúc nào cũng thương nhớ em gái bé bỏng của chị, như tất cả cuộc đời chị dành cho em. Gần một năm rồi, chị em mình xa nhau. Khi một người đàn ông chợt đến hiện diện bên đời chị, chị biết làm sao giữ em trong vòng tay của mình. Làm sao cho em hiểu. Hãy về với chị đi Phượng. Chị cô đơn lắm. Chị ở trong ngôi nhà hoang vắng này. Trong cuộc đời chị cần em hơn ai hết. Đừng nghĩ rằng chị đắm say trong hạnh phúc mà quên em. Không đâu em. Mấy ngày gần đây, chị bị đau tim. sức khỏe chị suy sụp nhanh chóng. Chị muốn em trở về với chị. Dù về rồi đi ngay. Chị cần em. Phượng ơi, chị của em. Phạm Thị Tường.
Chị hai. Trời ơi, chị của tôi. Em vẫn nghĩ chị sống trong hạnh phúc. Nhưng mà đọc thơ của chị, em hiểu chị đang trong nỗi buồn cô đơn, trong cuộc sống bất hạnh. Tôi không hiểu những gì đã xảy ra mà chị của tôi trở nên bệnh hoạn như vậy. Em cảm thấy đau nhói ruột gan của mình khi đọc thơ của chị. Chị hai, em sẽ nghe lời của chị, là sẽ trở về để cho chị được vui.
Phượng ơi, Phượng, Phượng à, Phượng.
Kìa, anh Tâm.
Bất ngờ quá phải không? Cho anh vào nhà được chứ?
Em thì bất ngờ lắm. Dạ, mời anh vào nhà. Mời anh.
Phương à, Dĩ Út đâu rồi em?
Dạ, Dĩ Út đi ra ngoài chợ mua chút đồ. Mời anh ngồi.
Cảm ơn.
Dạ, mời anh uống nước.
Phương cứ để đó cho anh.
Dạ.
Ủa, hình như em mới vừa khóc à?
Thơ của chị Oanh gửi cho em nè, anh đọc đi.
Anh không đọc, nhưng mà anh cũng đoán được ở trong đó nói cái gì.
Anh biết hả?
Anh xuống đây là cũng vì chuyện của Oanh mà.
Chị Oanh thế nào? Anh nói đi, em nóng lòng muốn biết lắm.
Chị hai của em đã trở cơn bệnh.
Hả?
Cách đây ít lâu Vũ có đưa Oanh tới bệnh viện ở chỗ mà anh làm. Trong trạng thái hoàn toàn bị bất tỉnh, anh thì muốn để cho Oanh nằm lại điều trị, nhưng mà Vũ thì không chịu. Anh ấy nóng ruột muốn đưa Oanh về.
Trời ơi, chắc là ổng ghen với anh chứ gì.
Anh có hỏi ảnh nguyên nhân nào để khiến cho bệnh của Oanh tái phát. Ảnh có kể cho anh nghe về cái chuyện con ma gì đó. Thật sự thì anh không tin, nhưng mà Vũ thì nói là Oanh thường thấy một bóng ma cứ xuất hiện ngay cửa sổ ở nhà. Con ma đó đã nhìn Oanh, cặp mắt sáng hẳn lên. Rồi Oanh sợ quá cho nên bị xỉu. Đó là chuyện của con ma mà Vũ kể cho anh nghe.
Trời ơi, làm gì có chuyện ma quái trong đời này anh Tâm. Anh Tâm à, em hỏi anh nè, anh nghĩ sao về kết luận của mình chứ?
Anh vẫn chưa kết luận được gì hết. Anh vẫn còn đang bán tính bán nghi. Nhưng mà phải cắt ngang cái chuyện này, không thì rất là nguy hiểm. Bởi vì chị hai của em sẽ có ngày chết vì bị đứng tim.
Vậy thì nguy quá đi anh.
Anh tới đây để báo tin, nhưng mà phải có em can thiệp vào chuyện này mới được. Vì nó liên quan tới Oanh, thứ nhất là phải đưa Oanh vào bệnh viện để Oanh tạm không gặp cái bóng trắng kia. Thứ hai là em phải tìm cách tìm hiểu coi nó là cái gì, là ai.
Thôi được rồi, em sẽ cùng về với anh ngay. Anh Tâm à, nhưng mà có điều này anh nên trả lời thành thật với em.
Chuyện
là anh có còn nhớ tới chị Oanh của em hay không?
Nhớ chứ em.
Chắc anh biết vì sao mà chị ấy đi lấy chồng rồi chứ.
Anh có nhận được thư của em. Ở trong thư, em có nói là tất cả chỉ vì hiểu sai vấn đề, cho nên Oanh đã hy sinh tình yêu một cách vô nghĩa. Càng nghĩ anh càng thấy thương mến Oanh, và càng thấy buồn. Nỗi đau vô tận, nhưng bây giờ đã muộn rồi Phượng à.
Em cũng cảm thấy đau lòng khi mà nhìn thấy anh với chị Oanh chia tay nhau.
Phượng à, ngày mà chị của em lấy chồng, anh đau khổ tột cùng. Nhưng trái tim yêu thì có rất nhiều lý lẽ, nên nỗi đau của anh cứ trằn trọc suy tư. Anh không thể nào quên được Oanh.
Ước gì chị hai của em nghe được những lời này của anh. Chị sẽ hiểu rằng là chị đã quá vội vàng trong hành động. Ý nghĩ của chị em thiệt là quá đơn giản. Cứ cho rằng chỉ làm như vậy là chỉ thương em, chứ đâu có ngờ lại vô cùng thê thảm như vậy chứ anh Tâm.
Phượng à, chuyện của anh và Oanh đã vào dĩ vãng. Thôi bỏ hết đi. Bây giờ điều mà anh mong mỏi là được nhìn thấy Oanh hạnh phúc. Như vậy thì anh vui rồi.
Em xem thư của chị ấy nhiều lần, em cũng biết là chị ấy đau khổ vô cùng. Nhưng mà cái nguyên nhân thì em không biết tại sao. Em rất là thương chị.
Được rồi Phượng à. Anh em mình có bàn tính chuyện đâu đâu không à. Chuyện chưa có ngã ngủ,
À, sao đây? Bây giờ em có chịu về trên đó hay chưa?
Thì em đã nói với anh rồi. Em biết chị hai như vậy. Hoàn cảnh nào thì em cũng phải đi thôi.
Vậy thì mình đi liền đi. Anh nóng ruột lắm rồi.
Nhưng mà để em viết thư gửi lại cho dì Út hay mọi chuyện. Rồi còn nhà thì em gửi cho người hàng xóm bên cạnh. Để khi về họ sẽ báo lại với dì Út.
À được, em viết mau đi.
Dạ, dạ.
Trời thì chưa có tối, bên ngoài đã đóng cổng rồi. Bên trong sao lặng lẽ im lìm vậy?
Anh Tâm, không biết là có chuyện gì xảy ra cho chị hai của em hay không?
Hay là em gọi quanh đi?
Chị hai! Chị hai à! Em về rồi nè! Chị hai, em về rồi nè! Ây da, sao mà không có trả lời vậy? Em lo quá anh Tâm à. Còn chú Mạnh nữa, sao không thấy chưa? Chú Mạnh ở đâu hết trơn vậy anh Tâm?
Chắc là có chuyện gì xảy ra với Oanh rồi. Phượng à, anh phải trèo vô cổng mới được.
À đúng rồi.
Em chờ chút nha.
Anh trèo vô đi.
Anh vừa trọng lấy chìa khóa mở cửa cho em vô.
Ừ.
Chú Mạnh à, Oanh à. Ủa, sao nhà vắng tanh vậy kìa? Oanh à, Oanh. Ủa, Oanh, em đang ngủ hả? Hả, Oanh, bị xỉu rồi. Oanh, Phượng à, Oanh xỉu rồi.
Dạ. Anh Tâm, chị hai của em có sao hay không?
Mạch còn nhảy nhưng yếu lắm, phải lập tức đi vào bệnh viện.
Dạ.
Mau lên.
Có bóng người kìa anh.
Mặc kệ bóng người đó là ai, cứu anh là quan trọng, mau lên.
Dạ. Anh Tâm, chị hai của em làm sao rồi?
Bị ngất xỉu. Nè, chìa khóa mở cổng. Nè, mau lên.
Dạ.
Lập tức chở anh tới bệnh viện.
Dạ.
Em biết lấy xe hay không?
Dạ biết.
Anh đặt anh ngồi giữa, anh ngồi phía sau giữ anh. Mau lên, mau lên.
Dạ.
Ai đã thiệt không? Bữa nay mắc cái chứng gì mà mình ngủ bữa sai như chết vậy đó. Bỏ cả bữa ăn chiều luôn. Nhớ rồi ha. Lúc trưa mình bị cấm. Rồi Dương Hai cho mình vài viên thuốc mình uống vô. Ôi thì kỳ vậy ta. Không lẽ uống thuốc cảm mà sao mà ngủ dữ vậy ta? Đúng rồi. Cái thuốc này nó làm cho mình ngủ. Mà ủa thì kỳ vậy ta? Thuốc cảm mà làm gì ngủ dữ? Cũng được đi. Từ cái ngày cái ngôi nhà này nó xuất hiện con ma. Trời đất ơi, làm cho mình mất ăn mất ngủ. Bữa nay ngủ một trận thì nó đã điếu cái gì đâu. Đỡ. Mày muốn uống hoài luôn. Đỡ quá. Ê, Dương Hai cô Hai. Ủa, Dương Hai cô Hai đâu rồi ta? Dương Hai ơi. Cô Hai ơi. Sao kỳ vậy ta? Nhà cửa vắng tanh gì đó. Hay là cô Hai bị ngất xỉu nữa. Rồi Dương Hai đưa vô bệnh viện. Ôi, làm như có một luồng gió lạnh từ đâu đưa tới. Nghe đừng nghe Mạnh ơi. Mày phải bình tĩnh, mày can đảm lên nha Mạnh. Mày mạnh chứ không phải là mày yếu, nghe không Mạnh?
Chứ Mạnh
à, trời ơi. Ma nữ
Chứ Mạnh tỉnh lại chứ Mạnh. Trời ơi, ông xỉu rồi, làm sao bây giờ? Nhổ tóc mày ông mới được.
Đừng có nhổ nó được, còn có biết cộng à, nhổ hoài ở chỗ đau quá.
Chứ Mạnh.
Dạ. Ai kêu Mạnh vậy?
Cháu đây nè, Phượng, cháu Phượng đây nè.
Trời ơi, Phượng hả? Phượng nào?
Cháu là Phượng nè chú Mạnh, tỉnh lại đi.
Phải Phượng ma không?
Là Phượng thiệt mà, cháu ở dưới Long An vừa mới lên nè.
Ôi trời ơi, Phượng đây đó hả? Trời ơi, coi nhìn kỹ coi. Ôi ơi.
Nè nhìn kỹ đi, chân không có hỏng đất đó, nhìn coi.
Đúng rồi, chân không có hỏng đất, chân chạm đất là người chứ không là ma.
Đúng
trời
rồi.
Trời ơi, đỡ quá.
Cháu Phượng nè.
Phượng ơi, phải chi mà cháu tới đây sớm chút xíu đỡ cho chú rồi. Trời ơi, thế coi chú quýnh lộn với ma.
Có thiệt không?
Thiệt. Trời ơi, mày gọi tao bằng chú mà mày không tin tao hả? Hả, tao nói mày không tin hả mày?
Chú đánh lộn với ma ra làm sao? Chú kể cháu nghe coi.
Mày cũng biết, tao cũng biết cái nhà này có ma mà, không? Tao đâu có ngán đâu. Vậy mà nó dám chọc tao mày, thấy không? Nó rình rình cái tao ngủ, cái nó kêu tên của tao rồi mày biết không?
Ờ thiệt không chú?
Sao không thiệt? Trời ơi, chắc mày không tin tao á, mày mới hỏi câu đó hoài hả mày?
Đâu có.
Tao nghi mày á, mày nghĩ là tao nói gạt mày, tao nói cho mày nghe nè không? Con ma nó kinh hồn lắm nghe không?
Kinh sao chú?
Nó rình tao ngủ nghe, xong nó đứng ở ngoài cửa sổ nó dòm vô. Nó dòm vô rồi nó thấy tao ngủ, nó hấp dẫn quá cái nó mới nhào vô đây đó rồi quánh tao.
Thôi thôi chú à. Cháu nghe cũng rụng rời tay chân nữa chứ đừng chi mà nhìn thấy. Xưa nay cháu đâu có thấy mà. Nhưng mà nghe chú kể ra cháu lạnh toàn thân. Thì chắc sáng mai phải về ngay thôi chú ơi. Ở đây mai nhát xin bệnh luôn á.
Không có sao đâu. Có chú ở đây nè. Con ma mà nó xuất hiện là tao quánh nó liền, đừng có lo, không? Đừng có sợ gì hết trơn á. Có chú ở đây mà đừng có sợ, con ma mà nó xuất hiện tao quánh cho nó rung luôn á.
Chú rung hay là con ma nó rung?
Trời ơi, cái con quỷ này, con nhỏ này cho mày chọc tao hoài cho mày.
Cháu thì đã về đây từ lâu, chú thì chẳng thấy đâu, còn chị Oanh thì nằm ngất ở trên lầu. Cháu danh tâm đã đưa chị ấy vô bệnh viện cấp cứu rồi.
Ủa, vậy là cháu Oanh là bị ngất xỉu nữa hả?
Dạ.
Hèn gì, khi mà chú thức dậy không có ai ở nhà hết trơn à. Nè cháu à.
Hả?
Chú nói thiệt nghe không? Chú rất là sợ ma, nghe không? Nhưng mà không biết phải làm sao nữa cho nó bớt sợ cháu à. Bởi vậy chú mới đặt ra một cái câu chuyện là chú quánh ma đó cho nó thấy, người ta thấy là mình được anh hùng phải không, hảo hán phải không, cho căn nhà này đỡ bị lạnh lùng hả cháu ơi.
Biết là chú nói đùa cho vui, ai mà dám cười chú chứ. Bây giờ thì cháu nhờ chú. Chú tới bệnh viện lo cho chị Oanh dùng cho cháu. Còn cháu tắm rửa xong xuôi thì cháu thu dọn quần áo rồi cháu đến sau. Nếu mà chú thấy chị Oanh khỏe lại á thì chú đưa chị cháu về đây dùng cho cháu.
Vậy con ngon quá ha. Con ngon ghê ha, dám ở lại đây một mình hả?
Cháu nói thiệt, cháu không có tin là có ma đâu chú à.
Không tin phải không?
Dạ.
Không tin chứ gì. Rồi được, cứ ở nhà một mình để chú đi, phải không?
Thiệt là khó hiểu. Lúc nãy ở bệnh viện thì chị Hai nói với anh Tâm là chị thấy con ma ở ngay cửa sổ, rồi chị ngất xỉu ở tại cửa sổ này. Nhưng mà tại sao anh Tâm lại nói là gặp chị nằm bất tỉnh trong phòng chị ở trên lầu? Chẳng lẽ ma bồng chị lên trên đó? Trời ơi! Vậy là chuyện ma này có thật. Khuôn mặt con nói giống như lời chị Oanh đã kể. Nếu là ma, sao con chó nhà mình lại nằm im lìm, trong khi nó lại là con chó bẹt rê, nó lại thính tai và khôn nữa mà.
Dì Ba.
Anh Hai.
Trời, làm cái gì mà giật mình vậy? Dì ngồi một mình nói chuyện với ai đây?
Trời, thấy anh về em mừng quá.
Lúc nãy tôi có ghé bệnh viện để thăm Oanh, cho nên biết dì ở dưới Long An mới lên.
Dạ, em mới lên hồi chiều. Ủa, hả? Mà sao anh biết chị Oanh ở bệnh viện?
Tôi đi làm về thì thấy vắng Oanh. Chú Mạnh thì ngủ say như chết. Qua nhà bên cạnh hỏi người ta, thì người ta nói thấy hai người chở em Oanh đi bằng xe Honda. Còn Oanh thì ở trong tình trạng bất tỉnh, cho nên cấp tốc tôi tìm đến bệnh viện.
Anh có tới bệnh viện hả? Sao mà em không có gặp anh?
Em vừa về tới là tôi tới đó ngay. Nè, Phượng à.
Hả?
Tôi không có thích thằng Tâm.
Sao vậy?
Nó cứ xỉa mũi vào chuyện vợ chồng của tôi.
Giữa chị Oanh với là anh Tâm bây giờ chỉ còn tình bạn thôi. Anh đừng có hiểu lầm anh ấy. Nếu như mà hồi chiều này mà không có anh Tâm á, trèo cổng vô bên trong, thì chị của em chưa biết chết sống ra làm sao nữa đó.
Mà nó đi đâu đến đây vậy? Trong khi nó biết tôi làm chỉ có một mình Oanh ở nhà thôi mà. Nó tìm đến chắc là có dụng ý.
Nhà của mình ngoài chị Oanh ra thì còn có chú Mạnh. Anh nghi thiệt là kỳ cục quá.
Cái chú đó thường hay ngủ ly bì. Thiên Lôi có đến chú cũng nhắm mắt làm tin à.
Từ Long An xuống tới bến xe Chợ Lớn, tình cờ thì em thấy anh Tâm lấy xe qua đường, cho nên em mới nhờ ảnh chở em về đây. Chỉ có vậy thôi. Vậy mà anh cũng bực mình.
Nếu đúng như vậy thì cũng được đi.
Anh làm sao mà cứ ghen với dĩ dãn của chị Oanh hoài vậy?
Bởi vì có vợ đẹp, ai mà không ghen. Em thông cảm giùm cho tôi, tại vì tôi quá yêu Oanh.
Anh Hai à, nhà mình lúc này có hiện tượng gì kỳ lắm vậy anh?
Hiện tượng gì?
Thì hồi nãy em thấy cái bóng trắng nhìn qua cửa sổ.
Đã vừa nghe phần 2 của vở trường kịch Ngôi Nhà Ma phỏng theo tiểu thuyết của Yến Nhi. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón nghe phần 3 vào chương trình tuần tới.
Cho đời.